Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thu Hằng, Thùy Dương, Trọng Thành, Thanh Phương và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Và bây giờ là bản tin thời sự ngày thứ Năm, 20 tháng 4, 2017. Mỹ dọa đưa Bắc Triều Tiên trở lại danh sách yểm trợ khủng bố. Tòa án quốc tế bác đơn của Kiev kiện Nga về hồ sơ Đông Ukraine. Hoa Kỳ đánh giá thỏa thuận hạt nhân với Iran đã thất bại. Chủ đề một, mỗi ngày một sự kiện. Donald Trump, 100 ngày bất hòa và quay mắt 180 độ. Kính thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố ngày hôm qua là Hoa Kỳ đang xem xét lại mọi phương tiện để gây sức ép với Bình Nhưỡng, trong đó có cả khả năng đưa Bắc Triều Tiên trở lại danh sách các quốc gia yểm trợ khủng bố.
Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra sau khi chế độ Kim Jong-un trở lại cho thử tên lửa ngày 16 tháng 4 dù bị thất bại. Trong buổi họp báo tại Washington, ông Tillerson cho biết, xin trích, chúng tôi hiện đang xem xét lại mọi điều khoản về Bắc Triều Tiên, kể cả việc liệt vào danh sách quốc gia yểm trợ khủng bố, cũng như các phương sách khác để gây sức ép với Bình Nhưỡng nhằm buộc chính quyền Kim Jong-un phải cam kết lại, nhưng dựa trên một nền tảng khác với những cuộc đàm phán trước đây, hết lời dẫn. Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, đây là lần đầu tiên một quan chức cao cấp của Mỹ nêu lên khả năng đưa Bắc Triều Tiên trở lại danh sách các nước yểm trợ khủng bố. Trong quá khứ, Washington từng làm như vậy sau vụ gián điệp Bắc Triều Tiên khủng bố một chiếc máy bay dân dụng của hãng hàng không Korean Air vào năm 1987. Chỉ đến năm 2008, Bắc Triều Tiên mới được rút khỏi danh sách đen của Mỹ sau khi Bình Nhưỡng ký thỏa thuận chấm dứt chương trình nguyên tử để đổi lấy viện trợ kinh tế. Cũng để cảnh báo Bắc Triều Tiên, ngày 10 tháng 4 vừa qua, quân đội Mỹ cho biết tư lệnh lực lượng Thái Bình Dương đã ra lệnh cho cụm tàu Clark Vinson sau khi rời Singapore sẽ ngược lên phía Bắc, tức là hướng bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên trên thực tế, cụm tàu sân bay đã băng ngang qua eo biển Sunda vào cuối tuần qua và đi về hướng Ấn Độ Dương để tiến hành tập huấn tại vùng này. Trả lời chất vấn về thông tin khó hiểu trên, chính quyền Tổng thống Donald Trump hôm qua tuyên bố chưa bao giờ đưa ra ngày cụ thể cụm tàu sân bay tấn công Clark Vinson đến bán đảo Triều Tiên.
Cũng liên quan đến Bắc Triều Tiên, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc hôm qua đã kêu gọi quốc tế làm tất cả mọi việc cần thiết để đối phó với đe dọa từ các chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này.
Hôm qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres phát biểu là các nước ở tuyến đầu trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Bắc Triều Tiên, như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc phải làm mọi việc để ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang của Bình Nhưỡng, để khả năng hạt nhân của Bắc Triều Tiên không trở thành mối đe dọa với cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, cũng trong ngày hôm qua, Nga đã bác bỏ nghị quyết của Hội đồng Bảo an lên án cuộc thử nghiệm tên lửa gần đây nhất của Bắc Triều Tiên. Rất nhiều nhà ngoại giao giấu tên cho biết, họ rất bất ngờ về lá phiếu phủ quyết của Moscow, khi mà ngay cả Bắc Kinh, đồng minh lớn nhất của Bình Nhưỡng, vốn là một lá chắn ngoại giao của Bình Nhưỡng tại Liên Hiệp Quốc, lần này cũng đồng ý trừng phạt Bắc Triều Tiên. Trong dự thảo nghị quyết đã bị Nga bác bỏ, Hội đồng Bảo an lo ngại về thái độ gây bất ổn trầm trọng của Bắc Triều Tiên và đe dọa sẽ có thêm các biện pháp quan trọng để chống lại chế độ Bình Nhưỡng. Trong khi đó, theo tin của ABC News, trong khuôn khổ chuyến thăm 3 ngày tại Bắc Kinh, khi phát biểu tại Đại học danh tiếng Thanh Hoa, nơi đào tạo rất nhiều quan chức cấp cao của Trung Quốc, lãnh đạo ngoại giao châu Âu tuyên bố Trung Quốc và châu Âu có chung trách nhiệm và mối quan tâm trong việc ngăn chặn một cuộc leo thang quân sự ở bán đảo Triều Tiên. Còn hãng tin Mỹ AP lại cho biết Nhật Bản và Úc sẽ củng cố quan hệ trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Bắc Triều Tiên gia tăng. Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Úc và Nhật Bản gặp nhau hôm nay tại Tokyo để bàn về các biện pháp tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước nhằm đối phó với mối đe dọa Bắc Triều Tiên. Nhân dịp này, phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Úc Julie Bishop cũng kêu gọi Trung Quốc nỗ lực hơn để hỗ trợ cộng đồng quốc tế gây sức ép và thuyết phục Bắc Triều Tiên ngưng chương trình hạt nhân.
Về thời sự Biển Đông, Philippines hy vọng dự thảo khung bộ quy tắc ứng xử về Biển Đông sẽ hoàn thành vào giữa năm nay. Tờ Manila Bulletin dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao ông Robespierre Bolivar cho rằng, xin trích, mức độ cam kết giữa Trung Quốc và khối ASEAN là cao, và ông hy vọng rằng dự thảo khung sẽ được hoàn tất vào giữa năm 2017. Cũng theo lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, trong năm nay, nhóm làm việc chung về việc thực hiện tuyên bố ứng xử của các bên tại Biển Đông đã tiến hành hai cuộc họp. Vào tháng trước, cuộc họp lần thứ 20 của nhóm làm việc chung đã diễn ra tại Campuchia giữa Trung Quốc và các thành viên khối ASEAN. Các bên tham gia đã cam kết tăng cường hợp tác hàng hải, tích cực chuyển hướng sang tham vấn về bộ quy tắc ứng xử COC và xây dựng một bộ quy tắc ứng xử có thể chấp nhận được cho tất cả các bên. Về phần mình, Bắc Kinh đánh giá là các bên liên quan hiện đang đi đúng hướng qua việc giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại và tham vấn. Ngoại trưởng Trung Quốc cho là bản tuyên bố về cách ứng xử đang được thực hiện một cách toàn diện và hiệu quả, và dự thảo khung COC cũng đang được định hành. Phó Tổng thống Mỹ công du Indonesia, tối qua ông Michael Pence đã đến thủ đô Jakarta trong khuôn khổ chuyến công du châu Á 10 ngày. Sau cuộc gặp với Tổng thống Joko Widodo, ông Michael Pence tuyên bố chính quyền Mỹ muốn có một nền thương mại cân bằng hơn với Indonesia.
Trao đổi mậu dịch năm 2016 giữa hai nước là 23,83 tỷ đô la, nhưng Indonesia có mức xuất siêu 8,65 tỷ đô la. Phó Tổng thống Mỹ cho biết Washington muốn thiết lập mối quan hệ đôi bên cùng có lợi với Jakarta, vì Indonesia là một trong 16 nước mà Hoa Kỳ đang xem xét lại mối quan hệ kinh tế do bị thâm hụt thương mại. Theo hãng tin AP, ngoài chủ đề thương mại, trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Joko Widodo, ông Mike Pence cho biết Hoa Kỳ muốn củng cố mối quan hệ chiến lược với Indonesia. Tuy nhiên, trong lời bình luận ngắn gọn, Tổng thống Joko Widodo chỉ nói hai bên đồng ý tăng cường hợp tác. Ngoài ra, Phó Tổng thống Mỹ ca ngợi hình thức Hồi giáo ôn hòa tại quốc gia Đông Nam Á này, đồng thời tuyên bố ủng hộ sự hợp tác rộng rãi hơn trong vấn đề chống khủng bố và duy trì quyền tự do lưu thông hàng hải trong khu vực. Viếng thăm trụ sở ASEAN tại Jakarta sáng nay, Phó Tổng thống Mỹ cho biết Tổng thống Hoa Kỳ sẽ đến Philippines và Việt Nam vào tháng 11 sắp tới để dự thượng đỉnh Mỹ-ASEAN và thượng đỉnh Đông Á tại Philippines trước khi đến Việt Nam dự diễn đàn hợp tác kinh tế APEC.
Cũng tại Indonesia, trong vòng hai cuộc bầu cử đô trưởng Jakarta, hôm qua ông Basuki Cahaya Purnama, đô trưởng mãn nhiệm Thiên Chúa Giáo, đã thừa nhận thất bại trước đối thủ Hồi giáo là ông Anies Baswedan, cựu bộ trưởng giáo dục. Từ Jakarta, thông tín viên Joel Brone cho biết thêm thông tin.
Il s'agit avant tout d'une victoire de taille pour les radicaux religieux musulmans.
Trước hết, đây là một thắng lợi quan trọng của các nhóm tín đồ Hồi giáo cực đoan. Họ đã làm mọi cách để khiến ông Purnama, đô trưởng Jakarta, một người theo đạo Chúa, phải thất bại, mặc dù những thành quả chống tham nhũng và nâng cao điều kiện sống cho người dân thủ đô Indonesia đã giúp ông trở thành một ứng cử viên được lòng dân. Và theo các cuộc thăm dò ý kiến trước bầu cử, thì ông là ứng cử viên được ủng hộ nhiều nhất. Tại thủ đô của đất nước có đông người Hồi giáo nhất trên thế giới, các nhóm tín đồ Hồi giáo trên đã dựa theo kinh Koran để khẳng định rằng các cử tri theo đạo Hồi không được bầu cho cử tri không phải là tín đồ Hồi giáo. Để khẳng định rằng các cử tri theo đạo Hồi không được bầu cho một ứng cử viên không phải là tín đồ Hồi giáo. Đây là điều mà đô trưởng Thiên Chúa Giáo mãn nhiên phản đối. Ông đang bị xử về tội phỉ báng đạo Hồi, và rất có thể là việc này đã có phần khiến cho ông phải gặp thất bại. Nhưng đương nhiên đây cũng là chiến thắng của cá nhân ứng cử viên Anies Baswedan, một cựu bộ trưởng giáo dục, nay lên lãnh đạo một thành phố với hơn 10 triệu dân. Indonesia thường được coi là một tấm gương về một đất nước tôn giáo ôn hòa trong thế giới Hồi giáo, nhưng tiếng nói của các nhóm Hồi giáo cực đoan lại tăng lên hàng năm, và thất bại của đô trưởng Thiên Chúa Giáo Jakarta là một ví dụ điển hình.
Joel Brunner, Jakarta, RFI.
Chỉ một ngày sau khi đón nhận thất bại trong cuộc bầu cử đô trưởng Jakarta, hôm nay, đô trưởng mãn nhiệm Ahok lại bị Viện Công tố Jakarta ra quyết định quản chế 2 năm vì tội chống đối, thù hằn và sỉ nhục một phần dân chúng Indonesia. Nếu trong 2 năm này, ông Ahok phạm tội thì sẽ chịu án tù giam 1 năm.
Tòa án Công lý Quốc tế ở La Hague hôm qua đã ra phán quyết về vụ chính quyền Kiev kiện Nga trong hồ sơ Ukraine. Tòa đã bác bỏ đề nghị của Kiev có những biện pháp khẩn cấp để buộc Moscow phải chấm dứt ủng hộ phe nổi dậy ở miền đông Ukraine với lý do không có đủ bằng chứng. Ngược lại, tòa án cho rằng Nga đã có chính sách phân biệt đối xử nhắm vào cộng đồng người Tatar ở Crimea. Từ Kiev, thông tín viên Sebastian Gobe gửi về bài tường trình.
La décision est peut-être positive pour l'Ukraine, mais elle ne résout rien au conflit.
Quyết định của tòa có thể thuận lợi cho Ukraine, nhưng không giúp giải quyết được cuộc xung đột với Nga. Phái đoàn Ukraine ở La Hague đã hoan nghênh phán quyết và thừa nhận thẩm quyền của tòa trong cả nội dung, đó là việc Nga phân biệt đối xử với cộng đồng Tatar ở Crimea và sự ủng hộ của Nga đối với các nước Cộng hòa ly khai tự tuyên bố độc lập. Sẽ có những biện pháp tạm thời áp đặt đối với Nga trong trường hợp thứ nhất và có thể coi đây là một dạng khẳng định việc Nga sáp nhập Crimea là bất hợp pháp. Nhưng trong trường hợp thứ hai, tòa cho rằng không có đủ bằng chứng để buộc tội Moscow. Tại Kiev, rất nhiều người tỏ ra sốt ruột. Cuộc xung đột kéo dài từ năm 2014 đã làm hơn 10.000 người thiệt mạng. Sự dính líu của Nga đã được chứng minh qua nhiều cuộc điều tra, đặc biệt trong vụ máy bay Boeing MH17 bị bắn hạ hồi tháng 7 năm 2014. Trên mạng xã hội ở Ukraine có nhiều bình luận tỏ thái độ bực tức và mỉa mai các thẩm phán. Nội dung chính các bình luận thể hiện sự hững hụt thất vọng của Ukraine không được tòa thừa nhận là nạn nhân của một cuộc xâm lược và nỗi lo sợ không có được công lý.
Sébastien Gobertiev, RFI.
Về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault hôm qua tuyên bố Pháp sẽ đưa ra bằng chứng cho thấy chính quyền Syria của Tổng thống Bashar al-Assad đã tổ chức vụ tấn công này tại thành phố Khan Cheikhoun khiến 87 người chết.
AFP cho biết, Ngoại trưởng Pháp khẳng định đang nắm trong tay những bằng chứng cho phép ông và cơ quan tình báo Pháp tin rằng chế độ Bashar al-Assad, Sinchik, đã cố ý sử dụng vũ khí hóa học và là thủ phạm vụ tấn công tại thành phố Khan Cheikhoun. Ngoại trưởng Jean-Marc Ayrault cũng nói thêm, Pháp không phải nước duy nhất có bằng chứng về vụ tấn công vũ khí hóa học nói trên, và tổ chức cấm vũ khí hóa học đang tiếp tục cuộc điều tra của họ. Tuần trước, tổ chức cấm vũ khí hóa học cũng đánh giá rằng giả thiết về vụ tấn công hóa học là có cơ sở. Cũng trong ngày hôm qua, một quan chức cấp cao của quân đội Israel phát biểu trước báo giới nước này là chế độ Bashar al-Assad vẫn còn sở hữu nhiều tấn vũ khí hóa học. Hồi đầu tháng, Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã khẳng định chắc chắn 100% là vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại thành phố Khan Cheikhoun là do Assad lên kế hoạch và trực tiếp chỉ đạo.
Cũng liên quan đến Syria, hôm qua khoảng 3.500 người đã được di tản khỏi 4 địa phương bị quân nổi dậy và lực lượng của chế độ Damas bao vây. Đây là lần đầu tiên kể từ khi cuộc chiến nổ ra tại Syria cách đây 6 năm, phe nổi dậy không còn chiếm giữ được một thành phố nào tại biên giới Syria-Liban. Từ Beirut, thông tín viên trong khu vực Bon Khalife cho biết chi tiết.
3.000 personnes dont 700 combattants pro-régime ont été évacués mercredi des localités.
Khoảng 3.000 người, trong đó có 700 binh sĩ thân chế độ đã được di tản khỏi hai thành phố nhỏ Fua và Kefraya theo hệ phái Shia ở phía tây bắc Syria, nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng nổi dậy từ 3 năm nay. Đợt di tản này nằm trong khuôn khổ thỏa thuận sơ tán có quy mô quan trọng nhất được ký kết dưới sự bảo trợ của Qatar và Iran. Cùng lúc cách đó hơn 400 km về phía nam, khoảng 500 quân đội dậy và các thành viên gia đình họ đã rời thành phố Jabadani và hai khu vực khác cũng do quân đội dậy chiếm đóng gần biên giới với Liban. Theo các nguồn tin thân chính phủ, 300 quân đội dậy khác quyết định ở lại để hưởng sắc lệnh ân xá của Tổng thống Bashar al-Assad. Cho đến giờ, khoảng 11.000 thường dân và quân nhân đã được di tản trong khuôn khổ thỏa thuận sơ tán này và được cho là giống như trao đổi dân cư. Hàng chục nghìn người khác đang đợi đến lượt trong vài tuần sắp tới. Thế nhưng chính phủ Damas đã nắm quyền kiểm soát thành phố Jabadani và 4 địa phương khác từng tuột khỏi vòng kiểm soát của quân đội Syria từ hơn 4 năm nay. Từ giờ trở đi, quân nổi dậy không còn hiện diện đáng kể trong khu vực 200 km quanh biên giới giữa Liban và Syria, trong khi họ từng kiểm soát một phần lớn vùng đất này.
Bon Khalife, Beirut, RFI.
Trong quan hệ Mỹ-Iran, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm qua đã đánh giá là thỏa thuận hạt nhân với Iran đã thất bại về mục tiêu sau khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh xem xét lại mối quan hệ này.
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đánh giá thỏa thuận này chỉ là một cách để mua chế độ Iran và chỉ làm chậm chương trình phát triển hạt nhân của nước này mà thôi. Hôm thứ Ba, Ngoại trưởng Rex Tillerson đã thông báo cho Quốc hội là ông sẽ tìm hiểu, theo lệnh của Tổng thống Donald Trump, xem việc giảm nhẹ các lệnh trừng phạt Iran theo thỏa thuận hạt nhân trên có phù hợp với lợi ích quốc gia của Mỹ hay không. Ngoại trưởng Mỹ cũng phát biểu, Iran vẫn là một trong các nước chính yểm trợ khủng bố.
Một viện nghiên cứu thân Kremlin bị cáo buộc nhúng tay vào bầu cử Tổng thống Mỹ.
Thông tin trên được 7 quan chức Mỹ, trong đó có 3 người vẫn đương chức, cung cấp cho Reuters ngày 20 tháng 4. Theo các quan chức trên, hai hồ sơ mật do Viện Nghiên cứu Chiến lược Nga soạn thảo có thể là nguồn gốc các kết luận của cơ quan tình báo Mỹ về sự can dự của Moscow vào cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm ngoái. Cơ quan tình báo Mỹ có được hai tài liệu này sau ngày bầu cử mùng 8 tháng 11 được lưu hành trong chính phủ Nga ngay từ tháng 6 năm 2016. Tài liệu thứ nhất khuyến cáo Điện Kremlin tung một chiến dịch tuyên truyền trên các mạng xã hội để vận động cử tri Mỹ bỏ phiếu cho ứng viên thân Moscow hơn Tổng thống thuộc Đảng Dân Chủ lúc đó là Barack Obama. Tài liệu thứ hai được soạn thảo vào tháng 10 năm 2016 và cũng được lưu hành trong nội bộ chính phủ thì cảnh báo khả năng ứng viên dân chủ Hillary Clinton thắng cử. Tài liệu này cũng khuyên nên chấm dứt tuyên truyền ủng hộ Donald Trump và nhấn mạnh đến sự nghiêm trọng về gian lận bầu cử ở Mỹ để làm suy yếu tính chính đáng của hệ thống và tác động xấu đến danh tiếng của ứng viên Clinton.
Sau đây là phần tin ngắn.
phút, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt 25 người Trung Quốc bị tình nghi thành lập một băng đảng tội phạm chuyên buôn lậu và tổ chức kinh doanh tình dục tại các nhà chứa ở Barcelona. Băng nhóm này còn bị nghi ngờ có ý đồ giết người, trồng và buôn bán cần sa và các loại ma túy khác, có liên hệ với tội phạm ở Hà Lan, Anh Quốc và Canada, đưa người trái phép sang Tây Ban Nha.
Úc thắt chặt điều kiện nhập quốc tịch, phát biểu trước báo giới ngày hôm qua, Thủ tướng Turnbull nhấn mạnh đến điều kiện tiên quyết là trình độ tiếng Anh tốt, gắn liền với các giá trị của nước Úc và dệt. Thời gian thử thách là 4 năm, có nghĩa là để được nộp hồ sơ nhập quốc tịch Úc, người xin phải có thẻ thường trú 4 năm thay vì 1 năm như hiện nay. Sau đó họ phải làm một bài kiểm tra công dân khắt khe hơn. Chính sách mới này được nằm trong khuôn khổ chương trình Người Úc và Việc làm Úc trước đã của chính phủ Turnbull.
162 doanh nghiệp Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ, trong đó có các tập đoàn khổng lồ như Facebook, Google, Amazon, Microsoft, Intel và Yahoo v.v., hôm qua lại cùng ký vào lá thư phản đối sắc lệnh nhập cư của Tổng thống Donald Trump. Các công ty này cho rằng chính sách nhập cư của Tổng thống Donald Trump gây hại cho các doanh nghiệp Mỹ, ảnh hưởng tới thu nhập của nhân viên các hãng này và tới toàn bộ nền kinh tế.
Tổng thống Mỹ có thể hội kiến Đức Giáo Hoàng. Theo thông tin ngày hôm qua của Nhà Trắng, cuộc hội kiến có thể diễn ra vào cuối tháng 5 nhân chuyến công du Ý của Tổng thống Donald Trump. Tòa Thánh Vatican có vẻ hơi ngạc nhiên về ý tưởng khá muộn màng từ phía Nhà Trắng, đồng thời cho biết Giáo Hoàng sẽ xem xét mọi yêu cầu. Tháng 2 năm ngoái, trong chuyến bay từ Mexico trở về Vatican, Giáo Hoàng từng tuyên bố một người muốn xây tường thay vì xây cầu không phải là một con chiên, nhằm ám chỉ đến ứng viên Cộng hòa Donald Trump.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, Donald Trump 100 ngày bất hòa và quay ngoắt. Hôm nay thứ Năm 20 tháng 4 2017 là đúng 100 ngày Donald Trump trở thành chủ nhân Nhà Trắng. Đó cũng là 100 ngày rắc rối với những xáo động và những thay đổi thái độ đến chóng mặt của vị tân chủ nhân. Donald Trump được bầu làm tổng thống nhờ vào một chương trình tranh cử muốn đáp ứng trực tiếp nguyện vọng của một bộ phận tầng lớp trung lưu Mỹ, những người cho rằng bị thiệt hại nhiều do hiện tượng hiện đại hóa, cách mạng kỹ thuật số và tác động của toàn cầu hóa. Giờ ngày càng có nhiều người từng ủng hộ ông Trump bắt đầu cảm thấy chán chường. Theo thông tín viên AFP tại Washington, Anne-Marie Capomacho, thì chỉ số tín nhiệm của Donald Trump trong số cử tri ủng hộ ông đã tụt giảm mạnh. 45% số người được hỏi là vẫn còn tin rằng Tổng thống Mỹ vẫn sẽ giữ lời hứa đưa ra trong vận động tranh cử. Trong khi đó, chỉ số này vào tháng Giêng là 62%.
Certes, Donald Trump a comme promis abandonné.
Đúng là như đã hứa, Donald Trump đã từ bỏ Hiệp định Tự do Mậu Dịch Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, cũng như là ông đã thành công trong việc bổ nhiệm một vị thẩm phán nổi tiếng là rất bảo thủ vào Tòa án Tối cao. Thế nhưng, trên những hồ sơ còn lại thì ông buộc phải tôn trọng các định chế của Hoa Kỳ, và điều này đã làm chậm lại những hành động của một vị tổng thống mà chắc chắn là đã không lường trước được những khó khăn. Sắc lệnh của ông về nhập cư đã bị tư pháp chặn lại vì không tôn trọng tinh thần của bản hiến pháp Hoa Kỳ, thế rồi việc rút bỏ đạo luật Obamacare cũng thất bại do gặp phải sự phản đối của một số các nghị sĩ cực hữu ở nghị viện. Tiếp đến là việc xây tường ngăn chặn người nhập cư ở biên giới phía Nam với Mexico giờ đây vẫn chỉ là một dự án cần có nguồn tài trợ. Donald Trump trước đó đã không ngừng lặp lại là trong 8 tuần lễ, ông đã làm được nhiều việc hơn ông Obama trong 8 năm ở Nhà Trắng. Thế nhưng, mọi việc đã dành ra đấy, các cử tri Hoa Kỳ giờ đây khó mà tin được.
Trên phương diện định hướng đối ngoại, Tổng thống Donald Trump có những thay đổi thái độ ngoạn mục đến chóng mặt trên nhiều hồ sơ mà ông đưa ra trong chiến dịch tranh cử.
Sur la Chine par exemple, Pékin fut une cible permanente, accusée de...
Chẳng hạn như là với Trung Quốc, trước đó thì Donald Trump đã không ngừng cáo buộc Bắc Kinh là thao túng đồng nội tệ. Nay thì ông không nói như vậy nữa, Trung Quốc giờ trở thành đồng minh sẽ trợ giúp cho Hoa Kỳ trong hồ sơ Bắc Triều Tiên. Tương tự với NATO, Tổng thống Trump nay cho rằng tổ chức này đã hết lỗi thời, hay như là trên hồ sơ Syria thì ông Donald Trump cũng đã từng khuyên nhủ Barack Obama không nên can thiệp. thì nay ngược lại, chính ông lại tung ra một chiến dịch oanh kích, cuối cùng viễn cảnh mà Hoa Kỳ hòa giải được với Nga còn xa vời bởi vì các nghị sĩ ở Quốc hội Mỹ đang gây khó khăn cho ông Trump khi mở điều tra về khả năng đã có thông đồng giữa ban vận động tranh cử của Donald Trump với Moscow.
Với châu Á cũng vậy, nếu như trong chiến dịch tranh cử tổng thống, ông Donald Trump chủ trương chủ nghĩa biệt lập, yêu cầu các nước châu Á đồng minh phải tự thân vận động, đóng góp nhiều hơn vào chi phí phòng thủ chung, thì nay giọng điệu cũng khác hẳn. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, hiện đang công du châu Á, đã lên tiếng trấn an Nhật Bản và Hàn Quốc, đồng thời đe dọa cứng rắn hơn với Bắc Triều Tiên. Nhưng ai cũng hiểu rằng chẳng được lợi gì khi chiến tranh bùng nổ trên bán đảo Triều Tiên. Ông Trump hiện cũng buộc phải đi theo con đường thông thường đã vạch ra. Bất kể là gì đi chăng nữa, Donald Trump cũng đã bắt đầu gây quỹ cho chiến dịch vận động tranh cử 2020. Lá bài chủ đạo của ông hiện giờ chính là sự yếu kém của phe Dân Chủ, hiện đã mất cả hai viện và vẫn đang tìm kiếm một lãnh đạo cho chính mình. Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Việt ngữ Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn, tiếp đến là tạp chí Tiêu Điểm với chủ đề Bầu cử Tổng thống Pháp 2017, cú sốc 2002 sẽ tái diễn vì cử tri vắng mặt, Trọng Nghĩa biên soạn. Và cuối cùng là tạp chí Xã hội phát lại với chủ đề Giới trẻ Hàn Quốc không muốn hy sinh vì việc làm nữa. Nhưng sau đây là phần tin bổ sung, sợ khủng bố, Pháp tăng cường an ninh cho bầu cử tổng thống do Thanh Phương thực hiện.
Ngày 18 tháng 4 vừa qua, tức là chỉ vài ngày trước vòng một bầu cử tổng thống ngày Chủ nhật, cảnh sát Pháp đã bắt giữ hai nghi can khủng bố tại Marseille. Vụ này khiến nhà chức trách Pháp càng phải tăng cường an ninh cho cuộc bầu cử tổng thống năm nay.
Từ năm 2015 đến nay, Pháp đã bị nhiều cuộc tấn công khủng bố của các nhóm thánh chiến Hồi giáo hoặc là của những cá nhân làm theo lệnh của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Theo chính phủ thì từ đầu năm đến nay đã có khoảng 20 âm mưu khủng bố được phá vỡ. Lần đầu tiên một cuộc bầu cử tổng thống Pháp diễn ra trong bối cảnh tình trạng khẩn cấp được duy trì do nguy cơ khủng bố vẫn rất cao.
Thứ ba vừa qua, hai thanh niên Clément Beau, 23 tuổi và Mayedine Mirabe, 29 tuổi, đều mang quốc tịch Pháp, nằm trong danh sách theo dõi của cơ quan an ninh Pháp vì có tư tưởng Hồi giáo cực đoan, đã bị câu lưu tại một căn hộ ở Marseille mà họ mới thuê từ ngày 1 tháng 4. Trong căn hộ này, cảnh sát đã tìm thấy nhiều súng và khối chất nổ tự tạo, cũng như một lá cờ của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Hiện chưa biết là hai thanh niên này dự tính tấn công vào lúc nào và vào mục tiêu nào, nhưng cảnh sát tìm thấy trong căn hộ của họ một tấm bản đồ Marseille, và do các khối chất nổ nói trên khó có thể được vận chuyển xa, cho nên các nhà điều tra nghi rằng họ định ra tay hành động ở Marseille hoặc vùng phụ cận nhằm phá hoại chiến dịch tranh cử tổng thống Pháp. Những người đặc trách về an ninh cho nhiều ứng cử viên tổng thống Pháp vào tuần trước đã được cảnh báo về tính chất nguy hiểm của hai thanh niên nói trên và cũng đã nhận được ảnh của hai nghi can. Biện lý François Moulin trong cuộc họp báo ngày 18 tháng 4 đã mô tả Clément Beau và Mayedine Mirabe là hai người vừa kiên quyết vừa rất cẩn trọng. Trong cặp bài trùng này, Clément Beau có vẻ là rành nghề hơn vì anh ta thường xuyên thay đổi chỗ ở và lấy nhiều bí danh khác nhau, trong đó có cả bí danh của một quân thánh chiến người Chechnya ở Mỹ. Bị kết án vào tháng Giêng 2015 về tội sử dụng giấy tờ giả, Clément Beau đã ra tòa với một tên khác. Đó là Ismail Jabrailov, chính là ở trong tù mà anh ta đã gặp đồng nghiệp tương lai Mayedine Mirabe, một kẻ có nhiều tiền án tiền sự, từng bị kết án tổng cộng 12 lần từ năm 2004 cho đến 2013 vì các tội cướp giật, bạo lực, buôn ma túy. Sống chung buồng giam với Clément Beau, Mirabe cũng trở thành một thành phần Hồi giáo cực đoan. Các nhà điều tra đã phải mất rất nhiều thời gian để lùng bắt được hai nghi can này vì họ dùng rất nhiều tên giả, xài nhiều điện thoại khác nhau và chi trả bằng những thẻ tín dụng nạp tiền trước. Cảnh sát đã gia tăng truy tìm hai nghi can sau khi ngày 12 tháng 4 họ tìm thấy một đoạn video gửi cho các thành viên của tổ chức nhà nước Hồi giáo, cho thấy có thể là hai thanh niên này sắp sửa tiến hành tấn công khủng bố ở Pháp.
Hai nghi can khủng bố đã bị bắt ở Marseille một ngày trước khi ứng cử viên của đảng cực hữu bà Marine Le Pen có một cuộc meeting vận động tranh cử tại thành phố này. Không biết có sự liên hệ nào giữa âm mưu khủng bố với cuộc meeting của bà Le Pen hay không, thế nhưng sau vụ bắt giữ nói trên thì Bộ trưởng Nội vụ Pháp ông Mathias Fekl cho rằng nguy cơ khủng bố tại Pháp là cao hơn bao giờ hết và ông bảo đảm là chính phủ sẽ thi hành đủ mọi biện pháp để bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra trong hai ngày 23 tháng 4 và mùng 7 tháng 5 sắp tới.
Trước mắt an ninh đã được tăng cường cho các cuộc meeting tranh cử như là cuộc meeting của ứng cử viên cực hữu tại Marseille ngày 19 tháng 4. Những cảm tình viên của bà Le Pen khi vào dự meeting đều phải qua nhiều vòng kiểm tra nghiêm ngặt. Khoảng 300 cảnh sát đã được huy động để bảo đảm an ninh cho cuộc meeting của bà Le Pen với sự tham gia của hơn 5.000 người, cũng như bảo đảm trật tự cho một cuộc biểu tình chống ứng cử viên cực hữu với sự tham gia của khoảng 500 người diễn ra gần như cùng lúc. Theo đài truyền hình CNews, ứng cử viên xã hội Benoît Hamon cũng xác nhận là an ninh cho bản thân ông đã được tăng cường sau vụ bắt giữ hai nghi can khủng bố ở Marseille. Tại cuộc meeting của ông tối 19 tháng 4 ở quảng trường Cộng hòa Paris với sự tham gia của 20.000 người, theo lời ban tổ chức, lực lượng an ninh đã dựng nhiều hàng rào kiểm tra, đóng nhiều trạm metro và hạn chế lưu thông xe cộ ở khu vực chung quanh. Tại thành phố Nantes, một số xe cảnh sát cũng đã đậu chung quanh rạp Zénith, nơi mà ứng cử viên độc lập Emmanuel Macron tổ chức meeting. Những người vào dự cũng bị khám xét kỹ lưỡng hơn.
An ninh dĩ nhiên sẽ được tăng cường tối đa vào ngày bầu cử tổng thống. Tổng cộng hơn 50.000 cảnh sát và hiến binh sẽ được điều động với sự yểm trợ của quân đội để bảo đảm an ninh ở các phòng phiếu.
Riêng tại Nice, nơi xảy ra vụ khủng bố bằng xe tải đúng vào ngày quốc khánh Pháp năm ngoái, chính quyền thành phố cho biết là các nhân viên bảo vệ tư nhân sẽ được bố trí trước mỗi phòng phiếu để tăng viện cho lực lượng cảnh sát thành phố. Các chủ tịch của mỗi phòng phiếu sẽ được trang bị những nút báo động được nối với trung tâm giám sát đô thị của thành phố.
Một thông tin nữa cho thấy là hiểm họa khủng bố ở Pháp vẫn rất đáng ngại, đó là vào ngày hôm nay 20 tháng 4, tòa đại hình đặc biệt của Paris đưa ra xét xử một đường dây thánh chiến Hồi giáo gọi là đường dây Can-Toxi.
3 năm trước khi xảy ra các vụ khủng bố ở Paris, năm 2015, đường dây này bao gồm đến 20 người đã được các cơ quan chống khủng bố của Pháp mô tả là đường dây nguy hiểm nhất bị phá vỡ kể từ sau các vụ tấn công khủng bố của nhóm Hồi giáo Algeria Jihadia vào thập niên 1990 tại Pháp. 20 bị cáo, tuổi từ 23 đến 33, sống tại Toxi, ngoại ô Paris và Cannes, miền nam nước Pháp, sẽ bị xét xử từ đây cho đến ngày 7 tháng 7. Các phiên xử này sẽ giúp nhà chức trách Pháp hiểu rõ hơn về phương thức hoạt động của nhóm này, góp thêm những kinh nghiệm quý báu trong việc chặn đứng các âm mưu khủng bố ở Pháp. Trong khi đó, 2 bị cáo khác cũng vừa bị tòa kết án 2 năm tù giam vì đã từng sang Syria vào mùa thu 2013 và có tên trong danh sách các chiến binh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, danh sách gọi là Daesh Lex, bị tiết lộ vào tháng 5 2016. Là dân thành phố Nice, hai người này khoảng 30 tuổi, đã đến Syria mà theo lời kể của họ là nhằm trợ giúp cho người dân Syria. Khi đến nơi, họ đã nhanh chóng vỡ mộng, bất bình trước cách cư xử của phe thánh chiến Hồi giáo với người dân, cho nên đã quay trở về Pháp. Nhưng sau đó, họ đã bị bắt tại Pháp, chỉ vài ngày trước khi danh sách Daesh Lex được kênh truyền hình Anh Sky News tiết lộ, bao gồm tên của 4.600 chiến binh nước ngoài, trong đó có 128 người đến từ Pháp. Bị truy tố về tội có quan hệ với một tổ chức khủng bố, 2 bị cáo đã bị tuyên án 5 năm tù, trong đó có 3 năm tù treo.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ dọa đưa Bắc Triều Tiên trở lại danh sách yểm trợ khủng bố. Tòa án quốc tế bác đơn của Kiev kiện Nga về hồ sơ Đông Ukraine. Hoa Kỳ đánh giá thỏa thuận hạt nhân với Iran đã thất bại. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Donald Trump, 100 ngày bất hòa và quay ngoắt 180 độ. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo. Kính thưa quý vị, ba ngày trước vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, Chủ nhật 23 tháng 4, chủ đề tranh cử chiếm trang nhất hầu hết các báo. Tờ báo thiên hữu Le Figaro tập trung ủng hộ ứng cử viên François Fillon với bài xã luận Cơ hội cuối cùng. Báo thiên tả Libération đưa lên trang nhất cuộc đối đầu giữa ứng cử viên phong trào nước Pháp bất khuất Jean-Luc Mélenchon và ứng cử viên mặt trận quốc gia Marine Le Pen với hàng tựa Cuộc chiến giành phiếu bầu công nhân. Báo Les Echos thì chú ý đến số lượng với gần 2 triệu việc làm mới trong năm nay tại Pháp, được coi là con số kỷ lục kể từ năm 2002. Chúng tôi sẽ trở lại chủ đề này trong phần tiếp theo của mục điểm báo. Nhưng trước hết về cuộc bỏ phiếu đang đến gần, báo chí Pháp ghi nhận một hiện tượng đặc biệt, đó là vẫn còn đến hơn 1/4 cử tri hiện còn lưỡng lự chưa quyết định bỏ phiếu cho ai. Khả năng cử tri vắng mặt lên mức kỷ lục và tính bất trắc lớn chưa từng thấy là đặc điểm của cuộc tranh cử Tổng thống Pháp năm 2017 này, như nhận định của báo Le Monde. Theo các chuyên gia, với tỷ lệ ủng hộ như hiện nay, theo các thăm dò dư luận, thì tất cả 4 ứng cử viên, nhóm dẫn đầu đều có cơ hội lọt vào vòng 2.
Trong cuộc chiến huy động ủng hộ của cử tri, các ứng cử viên chính đều chọn lập trường chống lại hệ thống chính trị hiện hành. Vì sao các ứng cử viên lại chọn chiến lược này? Đó là chủ đề hồ sơ chính của Le Monde hôm nay.
Theo báo Le Monde, lập trường chống lại tầng lớp cầm quyền là quan điểm của ứng cử viên Jean-Luc Mélenchon từ nhiều năm nay. Lãnh đạo mặt trận quốc gia Marine Le Pen cũng tỏ rõ quan điểm đứng về phía dân chúng để chống lại giới tinh hoa. Cựu Thủ tướng Fillon và cựu Bộ trưởng Kinh tế Macron cũng tham gia vào cuộc đấu này trong những tháng gần đây khi lên án đối thủ là người của hệ thống. Hệ thống, cái bung sung của kỳ tranh cử là một bài viết trong hồ sơ nói trên của Le Monde mở đầu với cuộc tranh luận trên truyền hình giữa ứng cử viên Macron và Thượng nghị sĩ Bruno Retailleau, người thân cận với ứng cử viên cựu Thủ tướng Fillon hôm 6 tháng 4 vừa qua. Khi bị chỉ trích là một sản phẩm của hệ thống, ông Macron đã đáp lại với vẻ giễu cợt với nhận xét. Ông có lý, người nổi loạn chống lại hệ thống là một cựu thủ tướng đã tham gia chính trường Pháp từ 35 năm nay. Thật tuyệt vời khi coi ông ấy là người nổi loạn.
Theo Le Monde, quan điểm chống hệ thống vốn là lập trường riêng của các phong trào cực tả, cực hữu hay vô chính phủ đã lan tràn trong cuộc tranh cử lần này, bởi vì chống hệ thống là một khẩu hiệu có sức thu hút mạnh mẽ dân chúng. Tại Hoa Kỳ, Donald Trump đã triệt để lợi dụng, và những người ủng hộ Brexit tại Anh cũng làm tương tự.
Về cuộc tranh cử Tổng thống Pháp, theo Le Monde, thực ra, dưới lớp vỏ ngôn từ chung này, mỗi ứng cử viên đưa ra một cách hiểu khác nhau. Hệ thống có thể được hiểu là giới tài chính, giới công chức châu Âu, người nhập cư được hưởng phúc lợi, các đảng phái chính trị truyền thống, truyền thông hay giới tinh hoa, vân vân. Đối lập nước Pháp bên trên với nước Pháp bên dưới, giới tinh hoa chống lại dân chúng, châu Âu chống lại nước Pháp là lập luận của một số ứng cử viên. Ứng cử viên mặt trận quốc gia Marine Le Pen đưa ra một định nghĩa đơn giản là hệ thống là những người bảo vệ lợi ích riêng của họ chống lại dân chúng, những kẻ kỹ trị của Liên hiệp châu Âu buộc dân chúng phải tuân theo ý muốn của họ, một giai tầng tách lìa khỏi dân chúng, hoạt động vì lợi ích của riêng mình. Trên thực tế, một loạt các ứng cử viên của các đảng phái chính trị truyền thống đã bị loại khỏi cuộc đấu trước và trong các cuộc bầu cử sơ bộ trong các đảng phái chính trị, từ Tổng thống Hollande, Thủ tướng Manuel Valls đến các ứng cử viên vốn được coi là đứng đầu cánh hữu như cựu Tổng thống Sarkozy hay cựu Thủ tướng Alain Juppé.
Le Monde ghi nhận, trong một thế giới phức tạp như hiện nay, khẩu hiệu chống hệ thống là một công cụ hiệu quả để thu hút những tình cảm oán giận.
Bản thân cựu Thủ tướng Fillon cũng mới chỉ tham gia vào cuộc chơi chống hệ thống sau khi trở thành ứng viên chính thức của Liên minh cánh hữu và cánh trung, để đáp lại vụ bê bối liên quan đến nghi án việc làm giả hay các lùm xùm về tiền nong. Ứng cử viên Fillon khẳng định mình như là nạn nhân của một cú đảo chính hiến pháp, bị báo chí hành hình, và đây cũng được coi là một chìa khóa cho cuộc tập hợp đông đảo cử tri ủng hộ ông có tính chất quyết định tại quảng trường Trocadéro hồi đầu tháng 3 vừa qua. Theo báo Le Monde, bị thu hút vào các khẩu hiệu chống hệ thống, cử tri dường như không còn chú ý nhiều đến các đề xuất thay đổi hệ thống mà chính các ứng cử viên đưa ra. Bài viết của Le Monde kết thúc với một chi tiết được công luận Pháp chú ý nhiều, đó là trong cuộc tranh luận lịch sử trên truyền hình lần đầu tiên giữa tất cả 11 ứng cử viên tổng thống vào đầu tháng này, ông Philippe Poutou, một công nhân được coi là ứng cử viên nhỏ, đã lên án thái độ bất chấp luật pháp của nghị sĩ châu Âu, ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen. Bà Le Pen đã từ chối yêu cầu trình diện tư pháp của chính quyền, viện quyền miễn trừ tư pháp trong nghi án dùng tiền của châu Âu cho hoạt động của đảng phái riêng. Bà Le Pen vốn là ứng cử viên có quan điểm bài châu Âu rất mạnh mẽ. Báo Le Monde kết luận, tối hôm ấy, người có quan điểm chống hệ thống đã nhận được một bài học đích đáng về thế nào là chống hệ thống.
cũng về cuộc bầu cử Pháp, bài xã luận của báo Le Figaro có đặt câu hỏi liệu cuộc tranh cử này có xứng đáng hay không. Le Figaro ghi nhận một chính tính chất khác thường nữa của cuộc bầu cử lần này, đó là các cuộc đối đầu lớn đã không xảy ra, các cuộc vận động không mang lại nhiều phấn khích trong xã hội. Tờ báo lo ngại sau cuộc tranh cử hỗn loạn này, liệu đất nước có thể đoàn kết hay không?
Le Figaro nhận xét ba ứng cử viên Fillon, Le Pen và Mélenchon có một điểm chung, đó là tất cả đều có được một khối cử tri chắc chắn làm chỗ dựa. Cả ba ứng cử viên đều hoặc rất được yêu mến, hoặc rất bị thù ghét. Hố ngăn cách giữa ba ứng cử viên ngày càng sâu đậm trong cuộc tranh cử. Đối với hai ứng cử viên Le Pen và Fillon thì dường như điều đó không quan trọng, vì điều đáng kể nhất đối với họ đó là bệ đỡ chắc chắn của khối cử tri ủng hộ truyền thống. Chỉ có ứng cử viên Macron là hoàn toàn ngược lại, không bị nhiều người ghét bỏ nhưng cũng không có được một bệ đỡ cử tri vững chắc cuồng nhiệt. Macron đã chọn lập trường vì một nước Pháp thống nhất hơn là bảo vệ một bản sắc chính trị rõ nét. Le Figaro đặt câu hỏi, nhưng phải chăng chính như thế mà ông ấy có thể chiến thắng và điều hành được đất nước?
Vẫn về cuộc tranh cử tổng thống Pháp, Le Figaro cho biết thái độ của giới chủ Pháp rất phân hóa.
Lãnh đạo MEDEF, Pierre Cattas, một hiệp hội chính của giới chủ, công khai ủng hộ ứng viên Fillon chống lại ba ứng viên Le Pen, Amon và Mélenchon. Trong khi đó thì ông Pierre Pringuet, chủ tịch của AFEP, một hiệp hội bao gồm hầu hết các tập đoàn kinh tế lớn của Pháp, thì cũng kêu gọi bầu cử ứng cử viên Macron lãnh đạo phong trào tiến bước.
Về kinh tế Pháp, thông tin về dự kiến thuê người mới cao kỷ lục của cơ quan việc làm Pháp công bố hôm qua được rất nhiều báo chú ý.
Theo Le Figaro, các doanh nghiệp dự kiến sẽ thuê thêm 1.976.000 người trong năm nay, tăng 8,2% so với năm ngoái, 23% so với năm 2012. Thông tin nói trên khẳng định xu thế thị trường lao động tại Pháp đang được cải thiện. Kỹ sư tin học, hộ lý hay công nhân tay nghề cao trong ngành thực phẩm hứa hẹn sẽ là những nghề dễ tìm việc. Báo Kinh tế Le Figaro bình luận, Tổng thống Hollande chắc sẽ nuối tiếc khi biết được kết quả này, bởi ông đã gắn liền khả năng ra tái tranh cử Tổng thống với điều kiện thất nghiệp được đẩy lùi. Về phần mình, trong bài các dự kiến thuê người tại Pháp đạt mức cao nhất kể từ năm 2002, Le Figaro bình luận, đây là một tin tức tốt lành đối với Tổng thống Pháp tương lai. Theo Le Figaro thì 58% việc làm tiềm năng là các việc làm ổn định, có nghĩa là hợp đồng từ 6 tháng trở lên và hợp đồng vô thời hạn.
Về thời sự châu Á, chiến lược của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc khủng hoảng Bắc Triều Tiên bị chỉ trích, đó là nhận định của Le Figaro.
Bất chấp những lời lẽ cảnh cáo rất cứng rắn, Tổng thống Mỹ không thể chọn giải pháp quân sự. Le Figaro mô tả một thực tế tương phản, giữa một bên là tuyên bố gươm tuốt khỏi vỏ của Phó Tổng thống Mỹ trong chuyến công du Đông Bắc Á và thái độ không hưởng ứng của các đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc. Trên các mạng xã hội tại Trung Quốc, người ta chế giễu thái độ không đáng tin cậy của tân chính quyền Mỹ, đặc biệt trong vụ tàu sân bay Cáp Vinson, thay vì tiến đến bán đảo Triều Tiên để chuẩn bị cho các hành động cứng rắn với Bình Nhưỡng thì lại đổi hướng sang Ấn Độ Dương. Theo giới chuyên gia, chính quyền Trump đã không xác định được một chiến lược mới với Bắc Triều Tiên, không thể tiếp tục can thiệp quân sự. Tổng thống Trump hiện tại không còn lựa chọn nào khác là tiếp tục các kịch bản cũ, đó là siết chặt trừng phạt và cố gắng hợp tác với Trung Quốc, một đối tác không mấy nhiệt tình, hoặc tìm cách mở ra một cuộc đối thoại thực sự có khả năng dẫn đến sự mở cửa của một quốc gia mà tờ báo gọi là một chế độ Stalin cổ đại.
Trong khi đó, vẫn liên quan đến Bắc Triều Tiên, Liberation có bài phóng sự tại biên giới Trung Quốc, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên không làm thay đổi gì.
Bất chấp các trừng phạt kinh tế của quốc tế và đe dọa của Tổng thống Mỹ, buôn bán qua biên giới vẫn hết sức tấp nập. Hàng ngày, cửa khẩu thị trấn Hunchul với hơn 200.000 dân được mở cửa từ 2 giờ chiều đến 7 giờ chiều. Hàng đoàn xe từ Bắc Triều Tiên nối dài trên đường chờ nhập cảnh. Hunchul nằm gần Bình Nhưỡng hơn Bắc Kinh. Buôn bán với Triều Tiên là nguồn sống chủ yếu của thị trấn đường biên này. Không kể than đá bị cấm từ tháng 2, hàng hóa từ Bắc Triều Tiên vẫn tràn sang Trung Quốc, đặc biệt là hải sản hay đồ gia công, bởi giá lao động tại Bắc Triều Tiên rẻ hơn Trung Quốc rất nhiều. Phóng viên Liberation cũng thấy nhiều nhóm khách du lịch Trung Quốc đang sốt ruột chờ qua biên giới để đi đến casino đánh bạc. Tại Trung Quốc muốn chơi bạc chỉ có cách đi Macau.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Trọng Thành. Sau đây, mời quý vị nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự. Bầu cử Tổng thống Pháp 2017, liệu cú sốc 2002 sẽ tái diễn vì cử tri vắng mặt? Tạp chí do Trọng Nghĩa thực hiện.
Tạp chí Tiêu điểm.
Chỉ còn 3 ngày nữa là đến vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, thế nhưng khả năng hai ứng cử viên nào sẽ được cử tri chọn vào vòng 2 vẫn là một ẩn số. Qua những cuộc thăm dò dư luận, ngoài việc không ai trong số 4 nhân vật chủ chốt, Macron, Le Pen, Fillon và Mélenchon là đã bứt phá được, còn có một yếu tố quan trọng khác là tỷ lệ người cho biết là sẽ không đi bầu hay chưa dứt khoát chọn ai vẫn ở mức cực cao, khiến cho mọi đoán định đều bấp bênh. Chính tỷ lệ này đã khiến cho mọi người lo ngại trước khả năng một cú sốc theo kiểu cuộc bầu cử tổng thống năm 2002 lại diễn ra, khi trái với mọi dự đoán, ứng cử viên cực hữu Jean-Marie Le Pen đã vượt qua ứng cử viên đảng xã hội Lionel Jospin trong gang tấc để vào vòng 2 tranh chức tổng thống với ứng cử viên cánh hữu Jacques Chirac. Theo kết quả thăm dò mới nhất của Viện Ipsos Sopra Steria công bố ngày 18 tháng 4 vừa qua, vẫn còn 28% những người được hỏi xác định rằng họ sẽ không đi bầu. Viện thăm dò Ifop cũng cho một mức tương tự. Tỷ lệ này đã giảm nhiều so với kết quả nhiều cuộc thăm dò trước đó, cụ thể là khảo sát cách nay vài ngày của Viện Ifop. Cho thấy là một tuần lễ trước cuộc bỏ phiếu, chỉ có 68% người có tên trong danh sách cử tri xác nhận là họ chắc chắn sẽ đi bầu, có nghĩa là có thể có đến 32% người vắng mặt. Tuy nhiên, con số 28% người không đi bầu, tức là chỉ có 72% người đến phòng phiếu, vẫn gây lo ngại vì vẫn ở mức tương đương với tỷ lệ cử tri vắng mặt trong cuộc bầu cử gây chấn động vào năm 2002. Theo nhận định chung của giới quan sát, bầu tổng thống là cuộc bầu cử quan trọng nhất trong đời sống chính trị Pháp, với tỷ lệ đi bầu bình thường ở mức 80% người tham gia. Gần đây nhất vào năm 2012, vẫn có 79,5% cử tri đến phòng phiếu nhân vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống. Nhưng ngoại lệ chính là vào năm 2002, khi số cử tri vắng mặt đạt kỷ lục 28,4%, điều được cho là đã tạo điều kiện để cho ứng cử viên đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia Front National Jean-Marie Le Pen vào được vòng 2. Bà Marine Le Pen, con gái của ông Jean-Marie Le Pen, đang hy vọng tái lập thành tích này vào năm nay cũng trong bối cảnh tương tự.
Ngược dòng lịch sử về năm 2002, trong suốt cuộc vận động tranh cử Tổng thống Pháp, hai ứng cử viên đã dẫn đầu luôn luôn là cựu Thủ tướng Lionel Jospin, đảng xã hội, và ứng viên cánh hữu Jacques Chirac, đảng tập hợp vì nền Cộng hòa RPR. Một số cuộc thăm dò dư luận quả thật là đã ghi nhận xu hướng vươn lên của nhân vật thứ ba là Jean-Marie Le Pen, đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia, nhưng không phát hiện được cường độ của sự trỗi dậy này.
Theo các cuộc khảo sát ý định bầu của cử tri Pháp lúc đó, ông Chirac dẫn đầu với 20%, theo sau là ông Jospin 18%, còn ông Le Pen chỉ được 13%, và như thế sẽ bị loại. Không ngờ, kết quả thực sự lại khác đi. Vào tối, ngày bầu vòng 1, hôm 21 tháng 4 năm 2002, hầu như mọi người Pháp đều choáng váng khi thấy rằng người được vào vòng 2 tranh chức tổng thống với ứng cử viên cánh hữu Jacques Chirac được 19,88% số phiếu, không phải là ông Jospin chỉ được 16,18%, mà là ông Le Pen được 16,88%. Kết quả chung cuộc ở vòng 2 sau đó không có gì đáng ngạc nhiên. Tất cả các đảng phái ở Pháp đều liên kết lại, kêu gọi cử tri dồn phiếu cho ông Chirac để chặn đường phe cực hữu. Và ông Chirac đã dễ dàng thắng cử. Giải thích về nguyên nhân của cơn địa chấn chính trị đó, giới quan sát thường nêu lên hai yếu tố. Trước tiên hết là tình trạng chia rẽ trong cánh tả lúc đó, với một ứng cử viên có uy tín là bà Taubira đã chia phiếu của ông Jospin. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất thường được nêu bật là tỷ lệ người không bỏ phiếu cực cao, lên đến mức kỷ lục đối với một cuộc bầu cử tổng thống tại Pháp. về nguyên do dẫn đến tình hình vắng mặt đó, giới phân tích cho rằng do kết quả các cuộc thăm dò nhất loạt cho thấy là ông Jospin chắc chắn sẽ vào vòng trong, điều đó đã tạo nên tâm lý ỷ y trong các cử tri cánh tả, không tích cực đi bầu, hoặc là khi bỏ phiếu lại chọn người khác để tỏ thái độ bất bình với ứng cử viên Jospin. Trong khi đó, thì giới cử tri của mặt trận quốc gia thì có quyết tâm cao hơn nên đã hăng hái đi bầu. Bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2017 có phần thuận lợi hơn cho ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen, ngay từ đầu đã luôn luôn nằm trong top 4 người nhiều triển vọng nhất được vào vòng 2, thậm chí là ứng viên được đánh giá là đã cầm chắc một vé, trong lúc 3 người còn lại thì phải giành nhau chiếc vé thứ 2.
Tình trạng chia rẽ nặng nề trong cánh tả, nhất là trong đảng xã hội, kèm theo là các tai tiếng tài chính liên quan đến ứng viên cánh hữu truyền thống, cũng là những nhân tố được coi là có lợi cho bà Le Pen. Bên cạnh đó, việc hai đối thủ trực tiếp của bà là hai ông Macron và Mélenchon đều không có một đảng cụ thể chống lưng mà chỉ có một phong trào ủng hộ, cũng là một tin vui cho ứng cử viên cực hữu. Trong bối cảnh đó, một số nhà phân tích đã cho rằng sự thờ ơ của các cử tri ngán ngẩm trước thời cuộc, không sốt sắng đi bầu sẽ là một yếu tố giúp ứng viên cực hữu chiến thắng ở vòng 1.
Theo những cuộc điều tra gần đây nhất, có từ 1/3 đến 40% cử tri của ông Macron hay Mélenchon cho rằng họ vẫn có thể thay đổi ý kiến, và như vậy thì một tỷ lệ đi bầu thấp có thể tạo điều kiện cho các ứng viên có một khối lượng cử tri chắc chắn như bà Le Pen chiến thắng. Phải nói là khi được thăm dò, bình quân có khoảng 80% cảm tình viên của ứng viên cực hữu cho biết là họ đã chắc chắn về sự chọn lựa của mình. Tuy vậy, một số chuyên gia đã cho rằng khả năng có quá nhiều cử tri sẽ không đi bỏ phiếu, không nhất thiết là có lợi cho đảng mặt trận quốc gia cực hữu. Dĩ nhiên là với hơn 80% cảm tình viên, thậm chí 85% theo một vài cuộc thăm dò, đã tuyên bố là sẽ bầu cho bà, Marine Le Pen có khối cử tri vững chắc. Tuy nhiên, chính trong khối cử tri này mà hiện tượng không đi bầu từng xảy ra nhiều nhất. Ông Bruno Cotres, nhà phân tích chính trị tại Trung tâm Nghiên cứu Chính trị Cerepov thuộc Trường Khoa học Chính trị Sciences Po ở Paris, phân tích. Có một nhân tố xã hội học chi phối hiện tượng không đi bầu. Càng ở vị trí cao trên thang bậc xã hội, người ta càng đi bầu nhiều hơn. Giới trẻ, nhất là những thành phần ít học thức, không được ưu đãi trong xã hội, thường ít đi bầu hơn những tầng lớp khác. Theo bà Céline Praconier, Giám đốc Trường Khoa học Chính trị Saint-Germain-en-Laye, đồng tác giả của tập khảo luận Tính dân chủ của hành động không bỏ phiếu, thì cho rằng những thành phần kể trên lại chính là thành phần cử tri của ứng cử viên cực hữu. Bà Céline Praconier cho biết, bà Le Pen được từ 30% đến 35% ý định bầu trong số những người dưới 35 tuổi, và những thanh niên không có bằng cấp chiếm một tỷ lệ cực cao trong số cử tri của đảng mặt trận quốc gia lại chính là những người thường không đi bầu nhất. Do đó, tình trạng thiếu vắng cử tri ngày 23 tháng 4 tới đây có thể sẽ có hại cho đảng mặt trận quốc gia. Dẫu sao thì các kết quả thăm dò dư luận cho đến hôm nay đều khẳng định là dù có vào được vòng trong, nếu gặp các đối thủ như ông Macron hay Fillon, bà Le Pen chắc chắn sẽ bị thua vì các cử tri bên tả cũng như bên hữu sẽ liên kết lại để bác bỏ một tổng thống cực hữu.
Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Trọng Nghĩa. Tiếp theo, chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội. Giới trẻ Hàn Quốc không còn muốn hy sinh vì việc làm nữa. Tạp chí do Minh Anh biên soạn.
Tạp chí Xã hội.
Kính thưa quý vị, một làn sóng ngầm mạnh mẽ đã làm thay đổi giới trẻ Hàn Quốc. Ngày càng có nhiều người trẻ không muốn hy sinh tất cả để làm việc. Trong nhiều thập niên, người dân Hàn Quốc đã chấp nhận tất cả để tái thiết đất nước, để có được sự phát triển kinh tế thần kỳ. Hàn Quốc đã đạt được mục tiêu này trong những năm 1980-1990 của thế kỷ trước. Thế nhưng, giới trẻ Hàn Quốc ngày nay lại không biết đến những năm tháng khó khăn của cha anh, rồi thời kỳ huy hoàng với tăng trưởng hai con số. Giờ đây, họ cảm thấy ngột ngạt, học hành thi cử triền miên, cạnh tranh nghề nghiệp liên tục, tất cả chạy theo tiền tài, địa vị xã hội, rồi những vụ tai tiếng, tham nhũng của giới chính trị gia, lãnh đạo các tập đoàn lớn. Giới trẻ Hàn Quốc không chấp nhận những ràng buộc cứng nhắc, cổ hủ, sự lệ thuộc theo kiểu gia trưởng cũng như áp lực ngày càng nặng nề trong công việc. Theo thông tín viên Frederick Ojakdas tại Seoul, thì có rất nhiều ví dụ cho thấy mối quan hệ ở nơi làm việc đang từng bước thay đổi tại một đất nước mà trong thời gian dài, quan niệm hy sinh tất cả vì công việc đã từng được coi là chuẩn mực.
Hàn Quốc là một trong số các nước có thời gian làm việc nhiều nhất trên thế giới. Ngày làm việc kéo dài vô tận, một số doanh nghiệp lớn còn có cả nhà nghỉ để nhân viên ngủ qua đêm. Và chuyện làm việc hai ngày cuối tuần không phải là hiếm. Bí quyết của tăng trưởng kinh tế ngoạn mục tại Hàn Quốc từ năm thập niên qua, đó là nhiều thế hệ đã hy sinh cuộc sống cá nhân cho công việc, và mỗi năm họ chỉ có vài ngày nghỉ trong suốt cuộc đời làm việc của mình. Thế nhưng thế hệ trẻ Hàn Quốc ngày càng ít chấp nhận kiểu làm việc vô độ bất kể giờ giấc, những xì vả lăng nhục hàng ngày ở nơi làm việc, quan hệ lãnh đạo nhân viên cứng nhắc, hoặc bắt buộc phải đi uống rượu với cấp trên vào buổi tối sau khi hết giờ làm việc khi cấp trên ra lệnh. Trong bối cảnh công ăn việc làm ngày càng bấp bênh và nguy cơ bị sa thải bất kỳ lúc nào ngày càng lớn, theo một cuộc thăm dò gần đây, 83% giới trẻ Hàn Quốc cảm thấy u uất, suy nhược tinh thần ở nơi làm việc. Selon un récent sondage, 83% des Coréens se sentent déprimés sur leur lieu de travail.
Đối với giới trẻ Hàn Quốc, một trong những nguyên nhân tạo ra sự ngột ngạt xã hội đó là sự thống trị của Khổng giáo. Nhà báo Juliet Morio trong bài viết Giới trẻ Hàn Quốc muốn hạ bệ tư tưởng Khổng giáo trên trang mạng Azalis hồi cuối tháng 12 năm 2016, nhận định hệ tư tưởng này đã kiến tạo và gần như trở thành nền tảng xã hội ở cả hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Chính quyền quân sự độc tài Park Chung-hee đã dựa vào Khổng giáo để có được sự ngoan ngoãn và tận tụy của người dân trong công cuộc tái thiết Hàn Quốc. Còn Kim Nhật Thành cũng khai thác tư tưởng này để xây dựng thiên đường Bắc Triều Tiên. Khổng giáo được du nhập vào Triều Tiên vào khoảng thế kỷ 14 trong bối cảnh tham nhũng và rối loạn tàn phá vương quốc Cao Ly, áp đặt một cơ cấu xã hội chặt chẽ và cứng nhắc, sự tôn trọng bề trên, nghĩa là con cái đối với bố mẹ đối với tổ tiên, nhân viên đối với ông chủ, học sinh đối với thầy giáo, nhân dân đối với chính phủ. Đạo Khổng giờ đây trở thành kẻ thù tệ hại nhất của giới trẻ Hàn Quốc. Xin nhắc lại là, trong vụ đắm tàu Seoul năm 2014, hầu như các nạn nhân được cứu sống là những học sinh dám không tuân lệnh thầy cô ở lại trong cabin trong lúc con tàu đang chìm dần. Vâng lời một cách mù quáng, hối lộ, đề cao bằng cấp thay vì có đầu óc phê phán và lập luận, nhấn mạnh tầm quan trọng quá mức của đại học, gia đình, tôn giáo, tất cả những điều này đã trở nên lỗi thời. Con thuyền Hàn Quốc đang chìm dần và các quá khứ nặng nề đó không còn là tấm gương để giới trẻ Hàn Quốc tự soi vào và chấp nhận nữa. Đối với họ, đó là Hell Joseon, tức địa ngục Hàn Quốc. Vẫn theo Frederick Ojakdas, giờ đây sự phản kháng của giới trẻ được thể hiện rõ qua các sinh hoạt văn hóa bình dân, mà hai ví dụ cụ thể nhất đang thịnh hành tại Hàn Quốc là bộ phim truyền hình nhiều tập, Giám đốc Kim và truyện tranh Dị ứng nơi làm việc.
Exactement, de plus en plus de feuilletons télé s'intéressent au sujet. Le dernier en date, on l'a écouté tout à l'heure, c'est Directeur Kim.
Ngày càng có nhiều bộ phim truyền hình nhiều tập quan tâm đến chủ đề này. Bộ phim mới nhất là Giám đốc Kim trên đài truyền hình quốc gia KBS. Đó là câu chuyện một nhân viên có ý đồ đánh lừa công ty của mình để sau đó sang Đan Mạch sống, nơi có nhà nước phúc lợi. Ở đây, người ta ước mơ có được những điều kiện làm việc như ở châu Âu, và rất nhiều người Hàn Quốc tìm cách ra nước ngoài làm việc.
truyện tranh rất ngộ, dị ứng nơi làm việc, đã tái bản tới 6 lần kể từ khi được xuất bản lần đầu cách nay 2 tháng. Trong truyện người ta thấy những nhân viên trẻ bề ngoài tươi cười, năng động, nhưng trên thực tế họ chỉ mơ ước được nghỉ việc và nói ra 4 sự thật cho các ông chủ ghê rợn của họ. Thực ra, những câu chuyện mỉa mai về những trái khuấy trong cuộc sống doanh nghiệp thì vẫn có, nhưng trong truyện tranh này thì chính bản chất của việc làm bị chỉ trích và được trình bày như một sự phi lý và tha hóa. Tờ Thời báo Hàn Quốc trong một bài viết dài về chủ đề này cũng ghi nhận là có nhiều cuốn sách có chủ đề hướng dẫn làm thế nào để từ chức, thôi việc.
Le quotidien Korea Times note aussi que se multiplient les livres qui ont pour sujet comment démissionner.
Bộ phim Ăn Khách, Giám đốc Kim chỉ là hư cấu như phản ánh phần nào thực tại xã hội Hàn Quốc. Theo một số thẩm định, thì có tới 90% giới trẻ Hàn Quốc mong muốn xuất ngoại, ra nước ngoài làm việc và sinh sống. Rất nhiều người đã sang châu Âu, châu Mỹ hoặc Úc. Họ chấp nhận làm các công việc không liên quan gì đến đào tạo ban đầu và bằng cấp của mình để có được giấy phép làm việc, có được môi trường bình yên cho gia đình. Cô Ikja, hai bằng tiến sĩ, lịch sử và kinh tế, được trang mạng Ajalis trích dẫn cho biết.
Tôi đã sang Đan Mạch để sống tại Hàn Quốc, sau khi mà có bằng tiến sĩ đó thì tôi đã mất đến 2 năm mà vẫn không tìm được việc làm, để rồi cuối cùng tôi tìm được một cái chân thư ký. Cái nhìn khinh miệt của người khác nặng nề đến nỗi mà tôi phát ốm vì mỗi khi nghĩ đến chuyện phải ra đường. Tại Đan Mạch khi đi ra đường phố thì tôi có thể mặc quần jean, không cần trang điểm, tôi không muốn phẫu thuật thẩm mỹ cho dù là bố mẹ tôi khuyên nhủ là nên làm chuyện đó để mà kiếm được tấm chồng và tìm việc làm một cách dễ dàng hơn. Tại đây ở Copenhagen đó thì tôi làm việc trong một cửa hàng bán bánh, lương tôi chỉ thấp thôi, thế nhưng mà ở đây tôi thực sự được sống cái cuộc sống của mình, tôi có thể hít thở được không khí trong lành. Ở Hàn Quốc tôi có cảm giác là ngày càng bị nghẹt thở.
Tỷ lệ thất nghiệp của giới trẻ Hàn Quốc đã tăng liên tục trong nhiều năm qua. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, trong năm 2016, thì con số thất nghiệp ở giới trẻ Hàn Quốc là 10,7%, cao hơn so với năm 2015 là 10,5%. Đây cũng là mối đau đầu của chính phủ Hàn Quốc. Trong bối cảnh kinh tế ảm đạm, một trong những biện pháp giảm bớt thất nghiệp của giới trẻ là lĩnh vực công tăng cường tuyển dụng. Tuy nhiên, biện pháp này không hấp dẫn đối với giới trẻ. Vậy, cuộc cách mạng thầm lặng của giới trẻ Hàn Quốc muốn đoạn tuyệt với quá khứ tác động ra sao đến thị trường lao động? Anh Ojak Yas cho biết thêm.
Các tập đoàn lớn của Hàn Quốc như Samsung hay Hyundai vẫn là những doanh nghiệp mà giới trẻ có bằng cấp tìm cách xin vào nhiều nhất do mức lương cao cũng như sự hãnh diện trong xã hội khi làm việc cho những tập đoàn này. Thế nhưng đồng thời, người ta cũng nhận thấy ngày càng có nhiều người trẻ từ chối lựa chọn con đường nghề nghiệp như vậy. Ví dụ, sự từ chối này được thể hiện rõ qua số lượng các công ty khởi nghiệp gia tăng một cách ngoạn mục từ vài năm qua. Từ lập công ty trở thành một xu hướng thời thượng, trái ngược với trước đây, sự lựa chọn này vẫn bị xã hội khinh dễ, coi thường. Rất nhiều người trẻ có bằng cấp muốn tự mình làm chủ công ty của mình. Một nữ chủ nhân công ty vừa và nhỏ gần đây cho biết là bà đã tiếp nhiều người trẻ đến xin việc làm. Đó là những người từ chối trở thành những chiến binh cho các tập đoàn lớn. Họ quan tâm đến chất lượng công việc, muốn được giới chủ lắng nghe và muốn có một sự cân bằng giữa đời sống riêng tư và công việc. Đó là những điều không tồn tại cách nay 10 năm. Có thể nói, một cuộc cách mạng thầm lặng đang diễn ra và làm lay chuyển môi trường việc làm tại Hàn Quốc.
Thưa quý vị, tạp chí xã hội do Minh Anh thực hiện về đề tài Giới trẻ Hàn Quốc không còn muốn hy sinh vì công việc nữa đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ dọa đưa Bắc Triều Tiên trở lại danh sách yểm trợ khủng bố. Tòa án quốc tế bác đơn của Kiev kiện Nga về hồ sơ Đông Ukraine. Hoa Kỳ đánh giá thỏa thuận hạt nhân với Iran đã thất bại. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Donald Trump, 100 ngày bất hòa và quay ngoắt 180 độ. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thanh Hà thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Nước Pháp, Người Pháp do Thu Hằng biên soạn với tựa Chào theo kiểu Pháp, hôn má bao nhiêu thì đủ. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafafon phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.